Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một tác phẩm nói về những phép lạ tại Thánh địa Medjugorje Nam Tư. Tác phẩm này có tên là Medjugorje vào thập niên 90, sẽ do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Medjugorje vào thập niên 90. Kính mời quý thính giả theo dõi lời giới thiệu về tác phẩm này. Tác phẩm Medjugorje vào thập niên 90 sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan, nhằm vinh danh trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Tác phẩm này ghi chép lại nhiều cảm nghiệm của những người đã trở lại với Chúa. Cho đến nay, chúng ta cũng không biết lời xác nhận của giáo hội sẽ ra sao về việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Nhưng chúng ta có thể nói rằng, cũng từ nơi ngôi làng nhỏ bé ấy mà thế giới đã được nhận nhiều hồng ân. Đức Mẹ đã đánh thức các con cái của Mẹ để xin ơn canh tân đổi mới của Chúa Thánh Linh. Việc Đức Mẹ hiện ra lâu như thế là một việc chưa từng xảy ra ở thế giới. Đã có rất nhiều người được đánh động bởi những mệnh lệnh của mẹ Maria và đã ăn năn trở lại, chịu các phép bí tích. Hàng trăm ngàn người, nam nữ, đã dâng đời mình cho việc ăn chay hãm mình và việc lần chuỗi mân côi. Chính những kết quả tốt trên đã thúc đẩy cộng đồng Beatitude dâng hiến mọi việc để phục vụ khách hành hương. Những hoa quả này sẽ tồn tại và phục vụ cho giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Một giám mục nói về Medjugorje. Medjugorje, nơi Đức Mẹ hiện ra đã hơn 15 năm nay và vẫn còn tiếp diễn. Những người thụ khải vẫn tiếp tục nhìn thấy Đức Mẹ và nhận thông điệp của Đức Mẹ. Mọi việc đang xảy ra. Cho đến nay, giáo hội chưa có quyết định gì cả, vì còn đợi những sự khám nghiệm, cứu xét với sự dè dặt. Vậy, đây có phải là công việc của ma quỷ không? Nếu phải thì đây là một việc làm ngu xuẩn của hắn, vì chính hắn tự bắn giết hắn. Hắn tự hủy diệt hắn. Bởi vì những việc làm ở Medjugorje là đem những linh hồn về cho Chúa, vãn hồi trật tự trong xã hội để chỉ có sự hòa bình, một sự bình an đến từ Chúa. Một số người nghi ngờ và nói một cách cay chua. Bà ấy nói nhiều quá. Có phải những người ấy có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe không? Hiển nhiên, những mệnh lệnh của Medjugorje là từ một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà không chiều ý các con mà đang dạy dỗ, khuyến khích và thúc đẩy họ đến những trách nhiệm to lớn hơn trong tương lai của hoàn cầu. Một phần lớn những gì sẽ xảy ra tùy thuộc vào lời cầu nguyện của các con. Nhưng lời cầu nguyện gì? Không phải là lời cầu nguyện thầm thì của những người ngoan đạo, mà là lời cầu nguyện đầy sức sống và niềm hoan lạc. Lời cầu nguyện diễn tả ước muốn được hy sinh và từ bỏ chính mình. Niềm ước muốn cho sự sống lại của thế giới. Bước theo chân của đấng cứu thế. Đức Mẹ kêu gọi một sự ăn năn trở lại thực sự. Một sự thay đổi trong tâm hồn. Được linh ứng bởi Chúa Thánh Linh. Chúng ta phải thực sự sống với đức tin, không phải qua lời nói hay tư tưởng, mà qua những hành động gương mẫu. Điều này không phải là điều mới lạ, nhưng tầm quan trọng và khẩn thiết thì mới. Đức Mẹ muốn kêu gọi chúng ta thực hành điều răn mới là yêu Thiên Chúa và tha nhân. Cầu nguyện và lòng yêu thương không thể tách rời nhau. Ăn năn trở lại là điều cần thiết cho mọi sự trong đời sống. Từ các mệnh lệnh của Đức Mẹ ở Medjugorje, từ sự chiến thắng của Thánh Tâm, tác phẩm này sẽ cho chúng ta những cảm nghiệm rất sống động, nhằm gợi lại niềm tin cho chúng ta trong dịp lễ Phục Sinh. Chúng ta từ bỏ Satan và công việc của chúng. Hãy sống và tôn trọng lời Chúa, và hãy sống trọn vẹn những bí tích. Hãy sống thật với sự giúp đỡ của ăn chay và lần chuỗi. Chúng ta phải để cho Chúa biến đổi mọi sự theo ý Ngài. Chúa là đấng hằng có đời đời. Ngài đã đến, đang đến và sẽ đến. Thiên Chúa là tương lai của nhân loại, và Chúa đã xác nhận công việc của Chúa Thánh Linh qua các dấu lạ và kỳ công, và qua sự thương yêu giữa Chúa Giê-xu và mẹ Ngài là Đức Mẹ Maria. Có nhiều cảm nghiệm trong tác phẩm này làm cho tôi cảm động vô cùng, đến nỗi đôi khi tôi ứa lệ. Mong những lời chứng này cũng là nguồn hồng ân cho những thính giả. Thông điệp của tôi cho các bạn đọc là hãy cầu nguyện, hãy hòa giải trong đời sống, hãy yêu thương và hành động. Tôi đã nhìn thấy những sự thay đổi đáng kể của những giáo dân trong địa phận của tôi sau khi họ đã tìm hiểu và học hỏi những tình yêu và sự quan tâm đầy tình thương của Đức Mẹ và lắng nghe những tiếng nói từ nội tâm. Tôi cũng muốn đi tìm nguồn tình yêu ấy. Vì thế vào giữa mùa đông, tôi đã bí mật đi thăm Medjugorje. Trong tâm hồn tôi, là một giám mục đã 20 năm, tôi đi thăm Đức Mẹ để xin Mẹ tha thứ cho sự thất bại của tôi và cũng để cảm tạ Đức Mẹ. Tôi đã leo núi Krizovec. Rất nhiều lần tôi quỳ gối, nước mắt chảy dài trên mặt. Trong tôi đã có sự dịu dàng và khiêm nhường mà từ trước tôi không có. Lạy Chúa, con không còn là con nữa. Tôi rời Medjugorje vào tuổi 53. Với tất cả sức mạnh của trái tim mới và linh hồn mới, sẵn sàng lãnh nhận các sức mạnh với tâm tình nóng bỏng, niềm hy vọng và niềm vui, khát khao tìm đến công lý và bình an với Mẹ Maria. Hôm nay, tôi là một nhân chứng. Tác phẩm này là một tài liệu quan trọng trong các hồ sơ của Medjugorje. Đây là một lời kêu gọi rõ ràng cho tất cả chúng ta, một lời kêu gọi để ăn năn trở lại, cảm tạ Chúa và Mẹ. Đức ông Gilbert Aubrey, giám mục địa phận Saint Denis, Reunion Island, ngày 15 tháng 8 năm 1996, lễ Đức Mẹ lên trời. Tóm lược về diễn biến tại Medjugorje. Ở ngay giữa Herzegovina, ngày xưa có tên là Yugoslavia Nam Tư, là một làng Croatian có khoảng 1.000 người, nằm giữa hai ngọn đồi, Krizevec và Podbrdo. Tên Medjugorje có nghĩa là nằm giữa hai ngọn núi. Dân cư ở đó là những người dân quê làm lụng cực nhọc với đồng ruộng để trồng thuốc lá và nho. Trước đây, họ sống dưới đôi mắt cú vọ của chính quyền cộng sản, áp chế và độc tài. Giáo xứ thuộc quyền của một linh mục dòng Francisco, cha Giorgio Giovco. Bây giờ nước này đã thoát khỏi ách cộng sản, được độc lập. Vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, cũng là lễ kỷ niệm Thánh Gioan Tiền Hô, cả làng này có một hiện tượng lạ xảy ra. Một số thanh thiếu niên đi tản bộ cạnh đồi Podbrdo và nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ bồng một em bé trong tay bà. Ngày hôm sau, bà trở lại và xưng tước hiệu bà là Mẹ là Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Một nhóm gồm 6 người thụ khải là các em Marija Pavlovic, Vika Ivankovic, Marjana Grejisavic, Ivanka Ivankovic, Ivan Drazisavic và Jakov Kolo. Mỗi ngày, Gospa, tức là Đức Mẹ Maria dùng chữ của người Croatian, đều xuất hiện, ban cho các em thụ khải những mệnh lệnh cho chính các em, cho giáo xứ và cho toàn thế giới, những thông điệp về hòa bình và sự cần thiết phải ăn năn trở lại, và tình yêu để có thể xin Thánh Tâm Chúa trở lại. Vì nhân loại đã rơi vào bóng tối xa rời Thiên Chúa. Kể từ năm 1987, những thông điệp này được Đức Mẹ ban mỗi tháng một lần. Đức Mẹ cũng ban cho mỗi người thụ khải những điều bí mật để tiết lộ qua một linh mục. tùy sự lựa chọn của người thụ khải. Vào khoảng thời gian mà Đức Mẹ quyết định, cha Giorgio tin ngay sự hiện ra của Đức Mẹ vì ngài cũng được thấy Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ. Vị giám mục của Mostra là Đức ông Janik lúc đầu cũng tin vì Đức Mẹ hiện ra, nhưng sau đó ngài nghĩ rằng mọi việc được dựng chuyện bởi các cha dòng Francisco. Việc rạn nứt xảy ra mãi cho đến nay. Vào năm 1986, Đức ông Janik cung cấp cho Đức Hồng Y một bản báo cáo rất tiêu cực về việc Đức Mẹ hiện ra. Nhưng rồi Đức Hồng Y đã đổi Đức ông Janik đi và giao việc điều tra và cứu xét này cho một ủy ban giám mục Nam Tư với Đức ông Comarica từ Bonja Luca làm chủ. Ủy ban này vẫn xem xét và chưa kết thúc cuộc điều tra. Vào tháng 4 năm 1991, ủy ban này chính thức chấp nhận Medjugorje là một nơi để cầu nguyện và thờ phượng. Những cuộc hành hương tư nhân cũng được chấp thuận. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1995, bác sĩ Navarro Vance, phát ngôn nhân của Hội Thị Kiến, đã đề nghị với giáo hội La Mã rằng: quý vị không thể nói rằng mọi người không được đến đó, cho đến khi nào quý vị chứng minh việc hiện ra này là giả tạo. Vì chưa có ai nói gì cả, cho nên ai cũng có thể đến đó nếu họ muốn. Khi những tín đồ công giáo đi đến đây, họ phải được sự giúp đỡ về tâm linh. Vì thế giáo hội không thể cấm các linh mục không được tháp tùng họ trong những chuyến tổ chức của giáo dân đến Medjugorje trong vùng Bosnia Herzegovina, ông ta nói thêm. Kể từ 25 tháng 6 năm 1981 đến nay, có hơn 20 triệu khách hành hương đến thăm ngôi làng nhỏ này để cầu nguyện và ăn năn trở lại, tạo cho Medjugorje trở thành nơi thánh địa được nhiều người đến nhất trên toàn thế giới. Lời nói đầu của tác phẩm Medjugorje vào thập niên 90. Hôm ấy đã gần nửa đêm, con đường đá dưới đồi trông giống một dòng sông đầy ánh sáng lấp lánh dưới bầu trời mùa hè êm ả. Đức Mẹ vừa hiện ra trên đồi Bobdo, và bây giờ cả ngày người hành hương đã đổ xô về vùng thung lũng Medjugorje để ở lại thăm viếng nơi ấy. Tiếng khóc của đứa bé xé tan màn đêm. Mặc dù xe cộ chen chúc, xe taxi, xe buýt và đủ loại xe khác, đứa bé trai độ 3 tuổi, nó đang la hét làm cho ba mẹ nó sửng sốt. Mọi sự tốt đẹp cho đến khi đứa bé biết rằng nó phải về nhà ngủ. Nó không chịu vào xe taxi, nước mắt nó chảy dài trên má. Mẹ nó dỗ dành, con ơi, khuya lắm rồi. Đi, lao lên xe, mình phải về nhà thôi. Con không muốn. Bé khóc, la hét với hết cả sức mạnh của bé. Tại sao con không muốn về? Ba mẹ không thể để con ở đây một mình. Nhưng đứa bé càng tức giận hơn, ba mẹ nó phải dỗ dành nhỏ nhẹ. Nè, nếu con không về nhà, thì ba mẹ sẽ để con ở đâu đây? Con muốn trở lại. Trở lại đâu hả con? Trên đồi kia kìa. Ở trên đồi hả? Tại sao? Con muốn nhìn thấy bà ấy lần nữa. Con muốn thấy bà ấy lần nữa. Thấy ai hả con? Một bà đẹp lắm. Đêm hôm ấy quả là dài cho cậu bé người Pháp, vì cậu đã nhìn thấy một bà đẹp trong đời cậu. Bé đã nhìn thấy bà, nhưng rồi bé không còn được nhìn thấy nữa. Vì thế bé buồn bực và khóc lóc. Những tiếng khóc này nói nhiều về Medjugorje còn hơn bao nhiêu sách vở khác. Medjugorje là nơi hâm nóng từng trái tim của người đến thăm, hơn tất cả những nơi khác. Mỗi ngày cửa thiên đàng mở rộng và tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống cho nhân loại. Những ngọn lửa của tình thương yêu, Đức Mẹ Maria là một chén thánh được đổ tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa. Thật không còn ngôn ngữ nào đủ để diễn tả thực trạng tuyệt vời này. Chúng ta cần có một cuốn sách nữa về Medjugorje không? Những người thụ khải, Vika, Jacob và Marjana, họ không có nhiều sách, nhưng tại sao tôi lại nghĩ sách cần thiết? Chúa Giê-xu không hề viết điều gì cả, ngoại trừ vài chữ viết trên cát bằng tay Ngài, để cho những chữ ấy sẽ được xóa đi khi sóng lên. Tôi không tin tưởng sách vở là điều cần thiết về việc Medjugorje, nhưng tôi tin tưởng hành động của Chúa Thánh Linh. Tôi cũng không tin tưởng nơi chương trình truyền hình về những người thụ khải, nhưng tôi tin tưởng nơi trái tim mẹ Maria và chương trình của mẹ nhằm đưa tất cả con cái của mẹ trở về với Chúa Cha. Mẹ luôn có những cách làm việc độc đáo và gây nhiều thích thú. Tôi cũng không tin tưởng nhiều ở những cuộc phỏng vấn những nhà học giả. Ngay cả khi những cuộc phỏng vấn này đăng trên những tờ báo nổi tiếng, nhưng tôi tin tưởng hơn ở những người im lặng, không cần ai biết, yêu Chúa nồng nàn để muốn giống như Chúa. Tôi tin tưởng vào những trẻ thơ còn nhỏ, nhưng đã nói lên những điều thay đổi thế giới bằng những sự ngây thơ vô tội của các em và sự đau khổ âm thầm các em gánh chịu. Mẹ Thánh ở Medjugorje đã nói, hãy cầu nguyện với tất cả trái tim. Điều này các em không thể học từ sách vở hay từ những việc học hỏi khác, nhưng các em học hỏi từ việc sống với lời cầu nguyện. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế là một trong những điều rõ nét nhất về tính tình của mẹ Thánh. Bà quả là một bà mẹ Do Thái, mặc dầu sự thật đẹp đẽ, tốt lành. Nhưng tôi xin kể cho các bạn nghe việc mẹ Thánh kêu gọi tôi thực hiện tác phẩm này. Dù cho tôi đã cố gắng khước từ, tôi đã từ chối làm việc này từ bao nhiêu tháng nay. Tôi cầu nguyện với mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn những thời giờ mà con cầu nguyện để cho ý chỉ của mẹ được thực hiện, còn hơn là những giờ ngồi ghi chép chi tiết. Nhưng mẹ Thánh muốn tôi thực hiện tác phẩm này, cho nên trái tim tôi cứ bị thôi thúc, nhẹ nhàng nhưng quả quyết, cho đến khi tôi phải chịu thua ý mẹ. Đó cũng là lý do mà quý vị thính giả sẽ được nghe tác phẩm này. Thực sự, chúng ta phải lan truyền những thông điệp của Đức Mẹ ở Medjugorje bằng mọi cách thức và phương tiện. Đó là thánh ý của mẹ. Mẹ muốn tất cả các con của mẹ trên toàn thế giới lắng nghe lời mẹ kêu gọi, và chúng ta còn chưa lắng nghe. Chắc chắn mẹ không muốn những lời nói suông về những mệnh lệnh của mẹ. Mẹ không muốn những danh sách lạnh lẽo về những lời bình luận xuất sắc. Chúng ta cũng không muốn điều đó. Đức mẹ muốn tôi nói lên những điều đó có thể diễn tả một cách mới mẻ về hai thực thể. Chúa muốn hiệp nhất với loài người, và loài người không được chia rẽ. Đó là lời Chúa và sự biến đổi của loài người trong đời sống thường nhật. Và sau khi họ đã đọc lời Ngài, mỗi tháng mẹ Maria đều nói với chúng ta, những lời nói của mẹ luôn đi kèm với hành động, và hành động kỳ diệu của mẹ ngự trị và sống trong tâm hồn chúng ta. Mẹ luôn nói và làm. Công việc của tôi không những là người truyền đạt thông điệp của mẹ, mà còn ghi lại những giai thoại cảm động và sống thật trong đời sống con người, để cho thấy những hoa quả của mẹ cho thế giới này. Trong phúc âm, chúng ta không chỉ thấy những lời của Chúa Giê-xu, nhưng là cả những chứng từ sống động mà Ngài nói. Qua những chứng từ, chúng ta thấy Chúa Giê-xu trong đời sống hàng ngày của Ngài. Ngài leo lên núi, trèo lên thuyền của ông Giê-bê-đê. Chúng ta thấy đủ loại người xuống lại quanh Chúa. Chúng ta thích thú khi nhìn thấy thái độ của ông Thánh Phê-rô và tình yêu nồng nàn của bà Thánh Maria Magdalena. Ở Medjugorje, Đức Mẹ cũng chọn những người đặc biệt để nhận mệnh lệnh của mẹ. Những người thật sự muốn những mệnh lệnh phát triển trong tim họ, những người sống theo những mệnh lệnh ấy. Chúng ta cần phải hiểu rõ sự hiện ra của Đức Mẹ để hiểu thêm về những mệnh lệnh bằng trái tim mình và đối diện với Đức Mẹ trong những lần mẹ hiện ra. Nụ cười và nước mắt của mẹ đã đánh động các con cái mẹ và những người nông dân creation ấy. Đức Mẹ tác động chúng ta qua những người đơn sơ và bình thường ở Croatia. Họ sống với tất cả niềm vui và nỗi khổ đau của cuộc đời hôm nay. Bạn sẽ tìm thấy, sau mỗi mệnh lệnh hàng tháng của Đức Mẹ, là một câu chuyện kể. Những cảm nghiệm đẹp nhất là những cảm nghiệm khiêm cung của hàng trăm khách hành hương đã viết cho chúng tôi. Tôi chẳng cảm thấy gì cả khi tôi ở đó. Nhưng khi về đến nhà, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi bắt đầu yêu Chúa và đặt Ngài ở trên hết. Bây giờ, tôi cảm thấy một niềm vui sâu đậm. Cuộc đời tôi nay đã đổi khác rồi. Nhưng tôi viết về những kinh nghiệm cụ thể, vì đó là những ví dụ và kiểu mẫu cho tất cả chúng ta, để mọi người biết rằng Mẹ Maria có thể dùng điện tử dễ dàng như dùng các vì sao trên thiên đàng, hay những giọt nước mắt của trẻ thơ để nói cho chúng ta biết về tình yêu của mẹ. Tên những người này được thay bằng tên khác để giữ đúng nguyên tắc bảo mật. Những chuyện này không theo thứ tự xảy ra theo thời gian. Thực tế, những câu chuyện này là hình ảnh in sâu vào tâm khảm của những người nghe một tình yêu sâu đậm, một sự ngưỡng phục tuyệt đối cho một người phụ nữ tên là Maria của Nazareth hay Maria của Medjugorje. Tác phẩm này bắt đầu từ năm 1990 và lên đến năm 2000, nếu theo Thánh Ý Chúa. Tôi bắt đầu thực hiện từ năm 1990, vì tôi chỉ mới đến làng này vào tháng 12 năm 1989. Nói về đề tựa của tác phẩm, Chiến thắng của trái tim, người ta hỏi tôi rằng, vâng, nhưng trái tim của ai? Dĩ nhiên, sẽ là trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria, với chiến thắng này đến chiến thắng khác. Bởi vì ngoài các làng mạc khác, Medjugorje ví như là gót chân của Mẹ Maria đạp lên đầu con rắn Satan trong thế giới hôm nay. Và tôi muốn đề cập đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn sống độc đáo cũng như mục đích cuối cùng của những vinh quang của Mẹ Maria. Cuối cùng, chúng ta cũng không quên trái tim của tất cả chúng ta, những người tội lỗi, kể cả trái tim của những vị thính giả. Không có một bóng tối, hay sự khổ đau nào, hay những nỗi thất vọng, bí mật nào mà nữ vương hòa bình không muốn cứu chữa. Mẹ muốn tác động và chữa lành chúng ta bây giờ đây, cũng như Francois hay Kevin hay Colette. Trong tác phẩm này, bạn sẽ biết sâu thẳm trong nội tâm bạn là quyền năng của tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, không cần biết tình huống sẽ ra sao, vì bạn chỉ cần mở rộng trái tim bạn mà thôi. Thông điệp ngày 25 tháng 1 năm 1990. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy trở về với Chúa và chọn Ngài trước và trên mọi sự để Ngài có thể làm phép lạ trong đời sống các con, và từ đó đời sống các con sẽ cảm thấy vui tươi khi có Ngài. Vì thế hỡi các con, hãy cầu nguyện và đừng cho phép Satan làm việc trong đời sống các con qua những sự hiểu lầm, không hiểu biết và không chấp nhận người khác. Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu được sự vĩ đại và đẹp đẽ của món quà Chúa cho các con, đó là đời sống. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ nhất, ba lần ơn đến với Raphael. Trời sắp tối rồi mà làng này chẳng có một tấm bảng để cho du khách biết đến tên làng. Một cái tên thật khó đọc ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Làng này có thật hay không? Và tôi đang làm gì đây? Tôi là một người tin lành tên Raphael. Bây giờ lại ở một làng công giáo, nơi luôn luôn lần chuỗi mân côi. Nếu mà mục sư của tôi chỉ cần thấy tôi ở đây. Nhưng tôi muốn biết những gì đã thực sự xảy ra nơi đây. Nên tôi nói với Thiên Chúa. Lạy Chúa, người Công giáo có Chúa Thánh Linh ngay cả khi họ quỳ gối trước tượng của một vị thánh làm bằng xi măng. Nhưng con muốn Chúa cắt nghĩa cho con câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra như thế nào. Sau khi chúng tôi ở Art Pháp Quốc, chúng tôi đến thẳng La Mã và rồi đến Medjugorje. Không có chương trình hay thời khóa biểu gì cả. Tất cả chúng tôi là người tin lành. Còn Peter là người không có đạo nào cả. Ông ta là một thương gia, rất tuyệt vọng sau hai lần tự tử hụt. Tôi dẫn ông ta đi chung với hai con của ông, để ông ta đừng có tự đâm bụng ông ấy như lần trước nữa. Tôi nhìn ra phía sau qua tấm kính xe, thì thấy ông ta đang vui vẻ trò chuyện với Alex, một giáo sư giáo phái tin lành Mennonite. Còn Catherine, một người tin lành khác, đang nói chuyện với vợ tôi. Con đường quanh co, thình lình, hai tháp của nhà thờ bừng sáng lên. Chúng tôi đã đến làng rồi. Ở đây không có gì cả, không khách sạn, không quán ăn, không có tiệm bán hàng. Chúng tôi đi 2000 cây số để chỉ nhìn thấy một cái nhà thờ ở giữa cánh đồng thôi à. Peter bực bội lầm bầm. Một nông dân cho phép chúng tôi cắm trại trên một miếng đất nhỏ có bóng mát. Dù vậy, chúng tôi phải kín đáo cẩn thận vì sợ cộng sản. Ở đằng xa, trên núi có một cây thánh giá, mà ở chỗ nào chúng tôi cũng thấy được. Thế là chúng tôi bắt đầu ổn định. Những người nông dân chia sớt nước cho chúng tôi dùng, mặc dù giếng nước đã cạn vì trời không mưa cả tháng nay. Cả một thung lũng chan hòa ánh sáng. Thời gian như ngừng lại trên rặng núi. Buổi chiều sau đó, chúng tôi đọc thánh kinh trong nhà thờ. Thình lình tôi thấy không khí chuyển động sau lưng tôi. Có ai đó hét lên bằng tiếng Croatian. Tôi nhìn thấy người ta chúc lành cho nhau vội vã và chạy tung ra phía cửa. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi bước ra. Có khoảng 50 người đang nhìn về cây thánh giá trên núi Krizevec. Mắt tôi mở thật to để nhìn về nơi có ánh sáng bao quanh cây thánh giá đến khoảng một dặm. Bầu trời như nhảy múa chung quanh cây thánh giá, và ánh sáng màu xanh đang tuôn đổ ra, biến đi từ lúc này qua lúc khác. Trời không có bóng mây nào, và mặt trời không dự phần trong bầu trời đang nhảy múa ấy. Tôi nghĩ, mình nhìn chỗ khác đi, đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện ấy. Mọi sự chung quanh tôi có vẻ bình thường. Một con chó ngửi gốc cây. Tôi nhìn lên, và ánh sáng lại nhảy múa. Bối rối, tôi đi vào lều. Vào ngày thứ ba, chúng tôi đang cắm trại dưới bóng cây. Câu chuyện nổ giòn, con của Peter đang chơi đùa bên vườn nho. Bé Michael đang nhảy nhỏ bên cạnh tôi. Không ai để ý đến bé cả. Bé la lên. Bác Raphael, nhìn kìa, cái thánh giá đang quay, đang quay. Bé chui vào áo tôi cho đến khi tôi hỏi. Chuyện gì đó, Michael? Bé ra dấu chỉ về phía đồi có cây thánh giá. Tôi vội chạy ra khỏi lùm cây và hướng mắt nhìn về phía đồi. Lúc đầu tôi nghĩ mình hoa mắt. Thánh giá vẫn quay tròn. Tôi dụi đôi mắt, nhìn xuống đồi, nghĩ đến công việc của mình và lấy chân xúc một nắm đất lên. Nhưng cây thánh giá vẫn quay tròn. Nhanh hơn, nhanh hơn. Cuối cùng, cây thánh giá quay nhanh, trong suốt và biến mất. Tôi ngừng thở và gọi Alex. Tôi cẩn thận không nói một lời gì, mà chỉ tay về phía núi rồi nói. Alex, bạn có thấy điều gì không? Anh chàng nhăn mặt, chiếc kính đeo mắt rơi trên cánh mũi và nói. Tôi không thể tin được, thánh giá đang quay. Im lặng, đừng nói nữa. Tôi liền kêu những người khác bảo họ nhìn về phía đồi núi. Thế là 7 người chúng tôi đều nhìn ngắm hiện tượng ấy, kéo dài đến 15 phút. Các dấu lạ tiếp tục. Peter có một vết thẹo dài ở bụng, vì ông ta đã đâm con dao vào bụng để tự tử, ngay sau khi vợ ông bỏ rơi ông. Lúc ấy, chúng tôi ở trần trong trại. Ông ta đến gần tôi và nói, nhìn đây đi. Vết thẹo trên bụng của ông đã lặn đi từ lúc nào không biết. Tôi không thể nhìn những dấu lạ này thêm được nữa. Thế là tôi cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, không, con không thể cầu nguyện với bà Maria một lời kinh mà lặp đi lặp lại cả trăm lần. Xin Chúa cho con nhìn thấy bà ấy hiện ra trong nhà thờ. Con biết nhà thờ để dành cho các linh mục và nghi thức tôn giáo. Nhưng Chúa có thể làm điều ấy xảy ra. Tối hôm ấy, tôi đứng đợi bên cánh cửa vào nhà thờ. Có một vị tu sĩ dòng Francisco đứng gác cửa. Tôi thì thầm một lời cầu nguyện. Có ai đó kéo tay tôi. Đó là một linh mục. Ông ấy nói điều gì đó mà tôi không hiểu được, và ông ấy đẩy tôi vào nhà thờ. Tôi ngồi vào hàng ghế đầu vừa lúc những người thụ khải vào đến nơi. Tất cả mọi người đọc kinh kính mừng. Còn tôi thì cầu nguyện với Chúa, để xin Ngài bảo vệ tôi khỏi ma quỷ. Tôi bí mật theo dõi. Mọi người chìm đắm trong lời cầu nguyện. Thình lình có một tiếng lớn. Bùm! Đồng loạt cả 6 người thụ khải nhổm lên, quỳ ngay xuống. Tôi cảm thấy thương hại cho đầu gối của họ, vì thế tôi cảm thấy đau đầu gối của tôi. Những người ở hàng ghế đầu đặt tay lên vai những người thụ khải. Còn tôi đặt tay lên cánh tay của Vika, cũng là một người thụ khải. Tôi đã đọc ở trong một cuốn sách rằng, khi hiện tượng nghi nhất, những người thụ khải sẽ không cảm thấy đau, và họ cứng như những tảng đá. Khi không thấy ai nhìn cả, tôi véo tay Vika thật đau, thật mạnh. Cô ta không có phản ứng gì. Ở vùng Ấn Độ, người ta thử kim vào thân mình họ. Rồi tôi xô đẩy Vika để xem cả hai chúng tôi có thể té không. Nhưng không có gì xảy ra. Tôi lấy một thế ngồi vững vàng, rồi tôi bắt đầu tấn công Vika. Lúc ấy Vika đang trong tư thế cầu nguyện, không dựa vào một thế nào cả. Tôi bèn dùng sức nặng 175 pounds của tôi để đẩy cô ta té nhào. Cũng chính lúc ấy, tôi cảm thấy một sức mạnh siêu nhiên. Tôi có cảm tưởng rằng mình đang đẩy một tảng đá hoa cương. Tuy rằng trước mắt tôi chỉ là cô bé vị thành niên, xương sống tôi ngứa dần dần, tôi có một cảm giác khác lạ. Tôi nhìn quanh, sự bình an của nơi ấy thật khác lạ. Tôi có cảm tưởng rằng tôi có thể đụng chạm được. Tôi lại xin Chúa bảo vệ tôi. Tôi nghĩ tôi đã thiếu một điều gì quan trọng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu với Đức Mẹ Maria. Nếu mẹ ở đó, nếu mẹ ở trong chương trình của Chúa, xin hãy chỉ cho con. Con muốn biết chắc chắn điều này. Tôi nhướng mắt về nơi trên bàn thờ, nơi mà những đôi mắt của những người thụ khải đang gắn chặt vào đó. Tia sáng chói lòa, một luồng ánh sáng rực rỡ như tia sáng mặt trời chiếu đến, dày đặc như một cây lớn. Ánh sáng ấy chiếu ngay xuống trái tim tôi. Từ lúc ánh sáng ấy đụng đến vùng ngực của tôi cảm thấy nỗi sợ hãi của tôi tan biến ngay. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn lúc này. Cả con người tôi trở nên dịu dàng, ngọt dịu và đầy tình yêu thương. Lúc ấy dường như chỉ còn lại sự dịu ngọt mà thôi. Tôi có thể chết trong tình yêu thuần khiết ấy. Cảm nghiệm này ở với tôi khi tôi quay về lều. Alex nhìn tôi, anh nhăn mặt với tôi và hỏi, có chuyện gì xảy ra cho bạn vậy? Mặt bạn tự nhiên sáng rực rỡ. 3 tháng, phải mất đến 3 tháng để tôi trở lại cuộc sống bình thường. 3 tháng trôi qua thật dễ dàng. Cầu nguyện, yêu thương và chết đi. Tôi trở lại với giáo hội, với mẹ Maria và với chính tôi. Peter cũng trở lại đạo Công giáo và hướng dẫn một nhóm thanh niên Công giáo. Vinh danh Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thứ nhất nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Medjugorje vào thập niên 90 với câu chuyện thứ hai vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.